Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 9 năm 2019. Đây là bài pháp số 16 thuyết trong mùa An Cư Kết Hạ ở tại Thiền viện Sư Vô Minh, Yangon, Miến Điện. Cái bài pháp đầu tiên mà sư xin đọc để chia sẻ cùng quý vị là có một vị hành giả nói rằng là: thưa sư, con thấy không có tâm sân. Mặc dù mình nói tâm sân, tâm tham rất là nhiều, nhưng mà vị này nhận xét lại là sao thấy ý con không có tâm sân. Khi quan sát tâm sân, con thấy tại vì tâm suy nghĩ cho nên cảm xúc, cảm giác nó sanh lên. Đó là cái mà mình thấy thường nhiều nhất. Mình ngồi, khi mà mình đổi sân ai là mình suy nghĩ dữ lắm. Và mình cứ nghĩ rằng chính cái tâm suy nghĩ này nè. Vì cái suy nghĩ này do đó mình mới sợ đổi sân. Vì suy nghĩ cho nên cảm xúc, cho nên cảm giác sanh lên. Và chúng ta đặt tên cho những sự việc là sân. Con cảm thấy dường như không có tâm sân. Thì đây là cái cách mà mình nhìn cái vấn đề là như vậy đó. Thì bây giờ để rồi về đây mình nghe thằng sư giải thích này. Suy nghĩ là suy nghĩ, cảm xúc là cảm xúc, cảm giác là cảm giác. Chúng không phải là tâm sân. Sân là sân thôi. Có những cảm xúc, cảm giác dễ chịu, thiện hay bất thiện đều tạo nên một cái cảm giác nào đó. Suy nghĩ là một chức năng của tâm. Thọ, hỷ, nộ, ai, ố, tức là cái trạng thái tâm là một chức năng khác. Nhưng hành giả nhận ra sân có mặt qua sự suy nghĩ và cảm xúc. Thì trước giờ là mình cứ thấy tâm sân là qua cái sự suy nghĩ không à. Ê, mình bực ai thì trong này mình nói rất là dữ này, có vậy không? Rồi mình thấy rất nhức đầu. Đó, cái cảm giác ra trong người, rồi cái trạng thái tâm nữa. Cái này là hơi khó thấy một chút. Mình thấy cái tâm nó chấn động, tâm nó khó chịu, tâm nó bực bội. Ba cái này là ba cái mình, đây là biểu hiện của tâm sân. Mà ông thiền sư cũng nói, ba cái này là những cái chức năng khác nhau. Có cái thứ tư nữa, mà điều mình không thấy thôi. Vì vậy thường thường người ta nói rằng, tôi ngồi thiền tôi thấy tâm sân của tôi nó rất là mạnh về một người nào đó, mà thật ra mình không thấy tâm sân. Mình chỉ thấy ba cái mà nó biểu hiện của tâm sân mà thôi. Suy nghĩ là một chức năng của tâm, hỷ nộ ai ố, cái trạng thái tâm cũng là một chức năng. Nhưng hành giả cảm nhận sân có mặt qua sự suy nghĩ và cảm xúc. Suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác liên hệ khá chặt chẽ, nếu chúng ta lầm tưởng cho cái này mà cái kia sanh lên. Tu tập một thời gian lâu, hành giả sẽ hiểu bản chất của sân và thấy được đặc tính của sân. Ông nói, hễ khi nào mà bạn thấy được cái đặc tính của sân á, lúc đó bạn mới thấy tâm sân. Mà trong mấy cái pháp mà chân đế đó, tâm sân là thuộc cái phiền não mà. Thì trong này nó sẽ có một cái bốn cái là trong này bắt đầu bằng cái đặc tính của nó. Mà cái đặc tính của nó là cái gì? Là phá hủy đối tượng. Vì vậy có nhiều người nói sân nói, tôi cũng không sợ là tôi sân, mà tôi sợ người đó buồn. Thì sư nói, mình nói như vậy mình không hiểu tâm sân. Tại vì sao? Bản chất của tâm sân á, là nó phá hủy đối tượng, nó không bao giờ thương ai hết. Vì vậy không có cái chuyện mình nổi sân với người khác mà mình thương yêu họ, mình sợ họ buồn, đó không có cái chuyện đó. Đó là cái tâm mình nó giả tạo vậy lắm. Vì vậy sư rất nghe rất là thường, có nhiều người hoài sư nói, ô con giận cái bà đó mà con thấy có tội nghiệp, con thương cho bà quá. Mấy cái này là mình nói theo kiểu mình nói thôi. Thành ra thiền sư thường nói, mình phải cẩn thận, cái tâm sân á, nó là nó giả dặn trí tuệ nó đang nói đó. Thưa thầy, như vậy có sân à? Thầy nói cảm giác là cảm giác, suy nghĩ là suy nghĩ, cảm xúc là cảm xúc, không phải là sân. Như vậy có sân? Có, nhưng bản chất rất là khác. Tổng quát chúng ta thấy sân, tâm suy nghĩ và cảm xúc. Thưa sư, suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác không phải là sân, vậy cách nào để thấy sân? Thiền sư trả lời, hành giả đã cảm nhận sân nhiều lần rồi phải không? Bây giờ chỉ chắc chắn đó là sân. Không? Như vậy tức đâu có giải thích gì được. Bây giờ suy nghĩ không phải là sân, cảm giác không phải là sân, cảm xúc không phải của sân, là cái gì là sân đây? Cái đó không nói được. Bây giờ đó, nhiều lần sư nhận ra được tâm sân, bây giờ quan sát nữa thêm thì là sẽ hiểu. Vị này trả lời với thiền sư, thưa con vẫn thấy rằng tại vì suy nghĩ, vì cảm xúc, cảm giác cho nên sân mới sanh lên. Thì thiền sư hỏi trở lại, vậy chứ bây giờ bạn có thể nào thấy tâm tham và tâm sân chưa? Dạ có. Vậy chứ hai cái này giống nhau là khác nhau? Dạ khác. Tại sao biết khác? Là khác nhưng giống ở chỗ là đều là phiền não hết. Trả lời, chúng là đều là phiền não nhưng mà bản chất rất là khác. Làm sao nhận ra sự khác biệt? Không có cái gì để nhận ra sự khác biệt hết. Không có cái mùi, không có cái vị, không có cái màu, cái gì hết đâu. Không có cái gì hết. Nhưng mà mình thấy khác. Không thể nào mà mình nói tâm sân với tâm tham mà giống nhau được. Đó là lý do tại sao mà khó hiểu. Thưa sư, dạ không có màu, có mùi, có vị là gì hết trơn á. Không phải như vậy. Nhưng mà hành giả thấy sự khác biệt phải không? Dạ phải. Vậy thì tập từ từ đi sẽ hiểu thầy. Hành giả sơ cơ nhận ra được sân qua sự suy nghĩ. Hành giả sơ cơ nhận qua tâm được tâm sân qua cái cảm xúc của mình. Rồi mình nhận ra tâm sân qua cái cảm giác của mình. Tập từ từ đi bạn sẽ hiểu tâm sân. Vì vậy người ta thường nói, con ngồi thiền con thấy tâm con suy nghĩ. Mà thật ra mình chưa thấy tâm suy nghĩ đâu. Mình mới thấy cái nội dung của sự suy nghĩ thôi. Phật giáo mình nói rằng là tôi đi kinh hành, tôi thấy tâm tôi nó tham, nó sân, nó cứ sanh khởi liên tục, mà thật ra mình chưa thấy tâm thật. Vì vậy anh chị em thấy cái sự thực tập mình nó cực không? Những cái mà mình tưởng ra rồi mình thấy rồi mình hiểu rồi mà ta ra mình chưa hiểu gì hết rồi. Đó là cái sự khác biệt giữa pháp tục đế và chân đế đó. Vậy hãy tập đi, từ từ sẽ hiểu thân, hành giả sơ cơ. Cái người mới bắt đầu tập á, chỉ nhận được thân qua sự suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác, cũng giống như là hiểu được tâm suy nghĩ có mặt. Nhờ mình thấy nó nghĩ về cái gì? Nó nghĩ về chuyện gia đình, nó nghĩ về chuyện ăn uống, nó nghĩ về chuyện chồng con, là chuyện của ai được vân vân đó. Thì mình dựa vào đó mình nói đây là tâm suy nghĩ, mà thật ra đó không phải tâm suy nghĩ. Thưa sư, con thấy rằng khi có một cái cảm giác dễ chịu tức thì tham sân sinh lên ngay, sinh lên tức thì, vì bên trong tâm xét đoán cho là tốt đẹp ngon. Khi trí tuệ không có mặt thì tâm si nằm chờ sẵn, suy nghĩ tốt xấu ngon dở. Khi có một cái cảm giác sanh lên, si có mặt vì thiếu trí tuệ cho nên phiền não cũng sanh khởi tức thì. Thưa, khi tham hay sân sanh lên đều làm cho tâm chấn động, nhưng sân thì khó chịu hơn tham. Đó, đây là một cái đặc tính này. Tiền sư nói đúng đấy. Đó là cái trạng thái khác biệt giữa tham và sân. Vì hồi nãy tiền sư hỏi đã thấy tham sân chưa? Có thấy sự khác biệt không? Nó về khác mà khác như thế nào mình không biết. Thì bây giờ cái vị này trả lời lại, khi tham hay sân sanh lên con đều làm cho tâm mình chấn động. Cái câu này là quý vị thấy không? Nói như vậy nhưng mà thật ra là cái người mới tới là tập được chỉ thấy sân với tâm chấn động, tôi còn tham thôi chấn động được. Mình nghĩ chút bữa nào mà đi ăn nhà hàng đấy, trời ơi cái món vịt quay nó ngon biết bao nhiêu là ngon, hay là mình đã ăn rồi thế nào, trong này nó đã đời sương gió lắm, làm sao mà chấn động. Mà nếu như mà ông nói khi mà tập nhiều mình thấy tất cả những cái sự suy nghĩ là làm tâm mình chấn động hết trơn. Nhưng mà không đâu, lúc đầu mình không thấy đâu. Thì để cái gì nghe nữa, tiếp tục ông nói nữa cái chuyện điều đó. Khi tham hay sân sanh lên đều làm cho tâm chấn động, đây là cái vị hành giả thưa với thầy vậy, nhưng sân thì khó chịu hơn tham. Đấy, đó là sự khác biệt giữa tham và sân. Một đôi khi tham làm cho tâm yên, tham làm phiền não, cho nên bản chất của tham thì phải làm khổ. Nhưng mà tại sao yên? Vì mình có được những gì mình muốn, tham được thỏa mãn, cho nên tâm yên xuống, dịu xuống. Đó là lý do tại sao tham khó buông hơn bỏ hơn sân. Làm sao cho tâm yên không phải là bản chất của tham, nó luôn luôn làm tâm chấn động. Khi nói nó dịu xuống, đó là sân dịu chứ không phải tham. Những cái chỗ này mình thấy rất là hay này. Để nói lại ha. Một đôi khi làm tâm tham lam làm cho đều là sự khác biệt giữa tham và sân, tức là cả hai cái đều làm cho tâm mình chấn động hết. Một đôi khi tâm tham làm cho tâm yên, mà thiền sư nói tham là phiền não, bản chất của phiền não thì phải làm cho tâm khổ mình. Nhưng mà tại sao gọi là tâm yên này? Bởi vì mình có được những cái gì mình muốn, mình đang cần một cái món gì đó, hay là mình cần ăn một cái gì đó, tự nhiên mình có người cho mình, hoặc giả là mình đi tới cái chỗ đó nó bán đúng cái món mà mình thích, vân vân, là tâm tham nó được thỏa mãn, cho đó tâm yên xuống. Vì mình được cái gì mình muốn, tham được thỏa mãn cho nên tâm yên xuống. Đó là lý do tại sao tâm tham rất là khó buông bỏ hơn tâm sân. Làm cho tâm yên không phải là bản chất của tham, nó luôn luôn làm cho tâm chấn động. Khi bạn nói rằng nó đã dịu xuống rồi, đó là không phải tham dịu xuống mà tâm sân nó dịu xuống. Bạn muốn, trúng cái mình thích một cái rồi mình đã quá, mình sung sướng quá, mình cảm nghe tâm mình yên ổn. Mà thiền sư nói tâm yên đó là không phải tâm tham nó làm cho mình yên, mà nó làm cho tâm sân yên xuống. Còn khi mình muốn mà mình không có được, trời ơi, nó rực rãi, nó bực bội, nó khó chịu vô cùng. Cứ suy nghĩ hoài về cái vật đó, hay là về cái người đó, về cái gì đó mà mình, cái đối tượng của tâm tham. Khi bạn nói tâm dịu xuống, tức là bạn nói tâm sân dịu xuống chứ không phải tham. Vì nếu không được thỏa mãn những gì mình muốn thì tâm sân rất là bực bội và nóng nảy. Đa phần suy nghĩ rằng tham làm cho tâm yên, trong thực tế nó luôn luôn làm cho tâm chấn động. Khi tham có mặt thì âu lo khắc khoải cũng có mặt, sợ cũng vậy. Thiền sư nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái tâm tham nó khởi sanh, mình thích một cái người nào đó và mình muốn chiếm hữu cái người đó. Ví dụ chẳng hạn mình thương ta mà mình muốn họ trở thành là bồ bịch của mình, là bạn bè của mình. Nhưng mà ông nói khi mà mình chiếm được rồi là bắt đầu lo sợ nó phải tới, sợ mất, sợ người ta đi với người khác là sao. Hoặc giả là ví dụ như mình gì đây, mình được một cái gì đó, một cái chức vụ rồi gì đó, thấy không? Lên rất là cao, mình rất là sung sướng. Nhưng mà rồi mình phải lo sợ người khác tranh của mình. Khi tham có mặt thì âu lo khắc khoải cũng có mặt, sợ cũng vậy. Khi tham được thỏa mãn thì những trạng thái tâm này dịu xuống, mà quý vị thấy trạng thái tâm này là tâm sân nó dịu xuống. Do đó khi mà tâm tham nó khởi sanh lên đó, mà mình thỏa mãn nó, tâm mình nó dịu liền tức thì. Mà dịu đầy không phải là tâm tham nó làm dịu đâu, mà tâm sân nó dịu xuống. Thưa sư kể ví dụ là có một cái ông tên là Kovida. Kovida là ông đó mập cái lắm. Ông là em là anh gì của cái cô mà thông dịch từ tiếng Miến ra tiếng Anh cho thầy đó. Các hành giả mà người nước ngoài, người Tây người đồ vậy là tới là hồi đó cô thích thết đó, cô thông dịch dùng đó. Đó thì Kovida là có một cái thói là rất là ham ăn. Ăn ghê lắm. Ví dụ trong một bữa ăn này tất cả mọi người đứng dậy hết, mình Kovida ngồi đó là ăn sạch bách luôn. Bây giờ ông chết rồi, ông chết cũng tại cái ăn nữa. Nhưng mà đầu tiên một cái chuyện đó chuyện khác nữa. Rồi cái mà thiền sư nói rằng là trong cái bữa ăn á, tất cả mọi người ăn rất là hấp tấp, còn Kovida ngồi đó ăn rất là thoải mái. Thiền sư để ý ông này rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì ông này ông nói ông tu đạo huần rồi, thành ra thiền sư để ý rất là nhiều cái hành vi cử chỉ của ông á. Rồi thiền sư nói ông khi mà ông ngồi trên bàn ăn, ông ăn từ tốn đàng hoàng, ai ăn cái gì ông cũng vui vẻ hết trơn, mà đợi đến tất cả mọi người đi rồi là bắt đầu hút trọn quái đó nghe. Đó thì bây giờ cái tâm sân nó, tâm tham nó sẽ khởi lên lúc nào là khi nhà bạn họ tới rồi họ thấy là mà đồ ăn nhiều quá, họ tính dọn đi là Kovida la ông sư, thì lúc đó là bắt đầu nó nổi sân lên rồi, đã thấy người ta giật đồ ăn của mình. Thì thiền sư nói đây là những cái trường hợp xảy ra rất là thường xuyên. Cũng có một cái ông đại hàng cũng vậy đó, ông ăn, ông uống nước mà nước buổi chiều 4 giờ chiều một người từng ly rồi nhiều lắm là 2 ly thấy không, các sư gặp nhau nói đu ti dâm tí, ta ti dâm tí, ta ti dâm tí, lần thứ hai lần thứ ba là đã nhiều lắm rồi, còn ăn này cũng chơi cái 12 ly uống một nước tới 12 ly. Người này ăn rất nhiều nên đợi lúc hành giả ăn xong là anh ta bao thầu hết, bàn này bàn kia đem qua hết. Thế những người trong trai đường tới dọn dẹp vì tất cả đã ăn xong là anh ta la ông sùm la trên trai đường. Quý vị thấy bây giờ đã có một sư này là đang làm kêu bằng chủ làm ông quản trị cái trai đường, ông mập đó, quý vị thấy không? Sư này là đợi tới cuối cùng là đi cắt xe di mà xong rồi sư mới ăn, là bỏ cái gì qua là sư làm hết, thầy của thầy, đồ của thầy, đồ của sư trụ trì, đồ của sư, rồi để qua là ông dạ xa tú kéo vô, rồi ông mạnh hết sức là mạnh cái sư mà làm trai đường đó quý vị. Đó mà mình tưởng tượng mà khi mà ông đang kéo vô vậy mà ai mà lấy mà kéo ra thì chắc là chết rồi ông đó. Nghĩa là sư ăn, nghĩa là khoan đừng có nói chánh niệm, là mà sư không có còn biết gì xung quanh hết trơn. Ăn mà cái lỗ mũi nó nằm trong cái bát á, người ta hay nói vậy đó, hay là cái lỗ mũi nằm trong cái tô cứ vậy mà quam. Sư nói mà sư cũng mệt cho luôn. Thấy mệt rồi thấy không? Cô chồng ăn không ăn, sư thấy đứng bên cạnh là đem cái gì qua ông cũng dạ xa thú để đó. Ăn quá trời quá đất cả. Bởi vậy thành ra ăn với thầy với hòa thượng Sư Minh á, sư sợ lắm, sư không bao giờ dám ăn hết trơn. Mình lục đầu trong cái bát thì mình dòm cái hai miệng ngước lên cái thầy mình ngước lên cho rồi. Ngào thượng Sư Minh ăn ngủ lắm, cái gì ngày múc muỗng để vậy bỏ miệng rồi để tay xuống ngồi yên chờ nhai cho xong rồi mới ăn. Mà làm cách tự nhiên lắm, chứ không phải mình làm cái kiểu căng thẳng đâu nghe. Thành ra thầy này cũng vậy, đôi khi nó ngang vậy, tự nhiên ông làm nhẹ tay vậy. Trong khi mình cái đầu mình trong cái bát mình dòm hai vị cái thôi, mình đứng thẳng thẳng vậy cho rồi. Đứng thẳng vậy không phải là chánh niệm mà mắc cỡ như gì trời. Trời ăn quý vị, ăn với các vị mà họ tu đó, mình thấy trời cái hạnh nó hay quá rồi. Đó mình ngồi mình để ý xung quanh là khi mà thiền sư nói khi mà cái giờ ăn mà sắp sửa tới mà trong từ mà meta mà đọc xong mà xa thú một cái là thôi rồi chết rồi. Mình nghĩa là đủ chiêu hết rồi, nhào vô là không, cái lúc đó là không ai biết ai hết trơn. Vì vậy cái anh hai cái người này là thầy kể cho mình thấy được là tâm tham á, hễ mà tâm tham này được thỏa mãn rồi là nó yên xuống, còn mà không ai mà đụng tới lúc đó là tâm sân nó lên đó. Khi tâm được thỏa mãn, tâm thấy thoải mái và dễ chịu lắm. Đó là lý do tại sao mà tâm tham rất là khó bỏ. Khi được món mình thích, tâm thụ hưởng và nó cứ muốn có hoài. Tôi có rất rõ những kinh nghiệm về những người nghiện xì ca ma túy, đó là thầy cũng hồi xưa cũng vậy đó. Thầy mới biết, mới sử dụng xong một liều là tâm tham nó thúc có thêm để hưởng nữa, dù những người này có thể đợi một ngày sau mà. Thầy nói là nó mới có đó. Vậy mà nó cứ đứng chờ để mà mua thêm mà. Mà một ngày nữa nó cũng không sao, cái cơn nghiện nó vẫn được thỏa mãn rồi. Nhưng mà đứng chờ bên cạnh. Khi tâm tham thúc mà có được mà được thỏa mãn thì nó cứ muốn có tăng thêm hoài. Lúc đầu thì 1, rồi 2, rồi 3, rồi 4. Thì đó là cái người mà tại sao mà khi mà dính vào trong xì ke ma túy là vậy. Nó cái tâm tham nó cứ thúc hoài. Thưa sư, người này muốn có thêm thì sợ hết hàng. Tức là có sư nói vậy là sợ người ta không còn nữa đó. Bản chất của tâm tham nơi mấy người này thúc nên cứ muốn tham dù mới được thỏa mãn. Dù có đủ hàng không thiếu nhưng họ cũng muốn luống thêm như thường. Nhu cầu nơi mấy tay này thường tăng theo thời gian 1, 2, 3, rồi 4. Mà thiền sư cũng kể cái kinh nghiệm gì đây, thì cây ma túy của ông cũng nói vậy đó. Ông nói hồi trước tôi mua một ly nhỏ nhỏ thôi, một cái chai nhỏ nhỏ, một cái loại siro, siro thuốc ho mà. Thuốc ho người ta uống để mà người ta cho khỏi ho, làm nhưng mà trong đó nó có chất á phiện ở trong đó. Uống vô trong rồi làm cho mình khỏe, tâm nó dịu xuống, nó không ho nữa. Mà thường thường á, cái này á, là có bác sĩ người ta cho toa đàng hoàng tử tế là người ta chỉ cho mình uống, còn ông ra cứ mua. Ông nói hồi trước á, lấy ví dụ như tôi bắt đầu á, tôi uống cái ly, một cái đô, một cái lượng đó là khoảng chừng 5 chát thôi. Mà tới khi mà tôi bỏ nó lên tới 5.000 chát, thì đủ biết là quý vị thấy là cái tinh tinh ghê gớm không? Từ 5 chát mà lên tới 5.000 chát một cái lọ đó. Mà ông nói trong suốt cái thời gian đó, tôi không thể nào mà cũng có được. Nó ghi ở trong đó, vì trong này nó có thuốc áp hiện ở trong. À, thưa sư, không phải chỉ xì ke ma túy không thôi mà nói chuyện với người nữ nó cũng làm mình ghiền. Đúng rồi, phải là người mình đẹp thôi nó bị ghiền, xấu cũng chưa chắc nó đã ghiền đâu. Thưa, tâm tham có hai mặt, được thì nó thích, không được thì nó nổi sân. Thì thưa trả lời chắc như vậy rồi, nên tôi vừa mới nói được cái mình muốn tâm sân nó dịu xuống, chứ không phải tâm tham bớt. Khi mình nói rằng tâm tham nó ưa làm cho mình dịu xuống, nhưng mà điều đó ông thầy sư nói mình phân tách cho kỹ, không phải tâm tham nó làm dịu xuống. Bản chất của nó là làm cho tâm mình chấn động. Mà nó dịu xuống là sao? Là tâm sân nó được dịu xuống. Người Tây Phương khi dọn đồ ăn xong thường nói với chúng tôi cái câu: xin quý vị, chúc quý vị ăn ngon miệng. Thiền sư đi qua bên các xứ mà Tây, bên Âu Châu hay là bên Mỹ, thì người ta hay nói rằng là dọn ra rồi thôi mời sư dùng đi, cầu chúc cho sư ngon miệng. Enjoy yourself, có trong đó có chữ enjoy trong á. Thì thiền sư nói tôi dặn thôi đừng nên nói như vậy, mà nói chánh niệm lúc ăn là tốt hơn, vì mình là người tu. Ông dặn mấy cái người thiền sư mà Tây là vậy đó. Thay vì nói chúc sư ăn được cho ngon miệng, là sư mà ăn được ngon lành rồi vậy, thì sư nói thôi đừng nói vậy, mà nên nói trở lại là nói cầu chúc cho kia bằng là được có chánh niệm trong khi ăn. Thì đó là cái bài mà thiền sư giảng cái câu trả lời là về vấn đề không có tâm sân. Bây giờ vị sư hỏi riêng với thầy này: thưa thầy, trong lần trình pháp vừa rồi thầy nói suy nghĩ là suy nghĩ, cảm xúc là cảm xúc, cảm giác là cảm giác, không phải là sân. Hành giả cảm nhận được sân qua suy nghĩ, hành giả nhận được tâm sân qua cảm giác của cảm xúc. Vậy thì tâm si sao? Mình có cảm nhận nó qua sự suy nghĩ không? Đúng rồi, cũng phải vậy thôi ạ. Như vậy thì bạn sẽ nhận ra được tâm tham, tâm sân, tâm si qua cái sự suy nghĩ trong cái giai đoạn đầu tiên. Sau đó bạn sẽ hiểu thế nào là tham, là sân, là si. Thưa sư, làm thế nào để phân biệt suy nghĩ nào là si, suy nghĩ nào là sân? Vì cả hai đều nhìn vào khía cạnh tiêu cực của đối tượng. Suy nghĩ rất tiêu cực, rất xấu về đối tượng. Khi tâm si thì nó cũng suy ngược rất là tiêu cực, mà tâm sân nó cũng vậy. Thiền sư trả lời: tham sân si đều có những đặc tính của nó, và ngoài sự suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác còn có một động lực thúc đẩy nữa, hay một pháp tự nhiên nào đó mà nằm hết tất cả phía sau. Cái này gọi là phiền não. Như vậy thì quý vị nhớ cái chữ động lực này này, gọi là motivation á. Thì ông nói cái motivation này là cái này là cái tâm sân, hay là cái này là tâm tham, cái này là tâm si này. Nhưng mà thế nào là động lực đây? Thì thiền sư cứ để yên vậy để cho mình hiểu thôi. Để sư đọc lại này: tham sân si đều có những đặc tính của nó, ngoài cái suy nghĩ, ngoài cảm xúc, cảm giác ra còn có một động lực nữa ở phía sau nó thúc đẩy tới, và cái này là phiền não, mà cái này là pháp chân đế. Như vậy là mình hiểu thôi chứ còn không có nói được. Suy nghĩ là một chức năng, cảm xúc cũng vậy, và phiền não cũng là một chức năng khác và có những đặc tính riêng của nó. Như vậy thì thưa ngài, cứ quan sát những suy nghĩ tham sân si, tức là mình nhận ra được tham sân si qua sự suy nghĩ đó, thì từ từ mình sẽ hiểu phiền não đang có mặt, phải không? Như vậy không? Trí tuệ sẽ giúp mình hiểu có mặt, phải không? Nghĩa là đối với chúng con là những hành giả sơ cơ này, bây giờ sư nói là chưa có nhận ra được tâm tham, tâm sân, thì bây giờ cứ quan sát cái sự suy nghĩ đi, quan sát cái cảm xúc đi, rồi từ từ trí tuệ sẽ dạy cho mình hiểu là thế nào là tham sân đứng phía sau nữa. Đúng thế. Vì vậy thầy tôi thường nói, bạn đâu có cần phải nói cái gì, phải không? Nhưng mà chỉ cần một cái âm thanh thôi thì làm đủ để làm bày tỏ cái cảm xúc của mình. Ví dụ như bây giờ điện tắt, tự nhiên khi mà tắt điện thì tôi nói làm vậy, khi mà điện mà cháy nó có điện trở lại bị cúp điện á, thì ta tắt bực quá, rồi khi mà điện có trở lại wow đó, thì ngài nói những cái hà hài hề hề này đâu có nói gì không, nhưng mà nó biểu lộ rất rõ cái tâm của cái người đang muốn cái gì. Ví dụ như ai nói cái gì mà không đúng của là đó của ha cái là ta biết quý vị không đồng ý rồi. Thì ngài hòa thượng nói, sư thấy không, là đâu có cần gì nói, mà chỉ cần một cái âm thanh thôi đủ bạn hiểu là cái gì đang có mặt. Đúng thế, thầy tôi thường nói không cần dùng từ, không cần suy nghĩ gì hết, chỉ có một âm thanh thôi, đủ nói lên một cái cảm xúc nào đó của người nói, như hừ, hử, hừ, chỉ để chỉ sự đồng ý, sự ngạc nhiên, sự khó chịu, sự hoan hỉ, sự bực bội. Điều này là có nghĩa là không cần nói, không cần suy nghĩ hay diễn đạt một cách nào đó, mà chỉ cần một âm thanh thôi, hay có một cái lý do nào đó, thì bạn hiểu cái tâm trạng của người nói, thì cũng giống như là cái tâm vậy đó. Khi mà có trí tuệ rồi đó, thì chỉ không cần phải nói cái gì trơn, không cần phải luận qua cái sự suy nghĩ của nó, mình hiểu tâm sân nó có mặt. Thưa thầy, có chỗ con vẫn chưa sáng tỏ là không dựa vào sự suy nghĩ làm sao biết được hay nhận ra phiền não, nhất là tâm si. Nhận ra được chứ, ví dụ như trạng thái tâm ngu dốt không biết hay biết sai điều gì là si. Khi sư gặp một người mà mình nhận ra sự ngu ngơ, đần độn, chậm chạp, nói một điều gì cứ bắt lập tới lập lưu hoài mới hiểu, hiểu rồi quên, quên rồi khoái nữa, cứ khoái tới khoái lui rồi, thì mình hiểu rằng người này là cái tâm si rất là dữ này. Hoặc giả là mình thấy một cái người mà gì đây, hành vi cử chỉ nó bột chục, thì mình hiểu rằng người này tâm sân rất là nhiều. Hoặc giả là mình thấy cái người sao mà thấy bối rối, khoái cái gì cũng làm run rẩy, không trả lời cũng được, rồi vậy lập bập rồi vậy. Thì cái sự biểu hiện của người đó cho mình thấy cái trạng thái tâm của họ, tất cả là biểu hiện của tâm si đấy. Như vậy thì mình hiểu tâm si qua cái sự biểu hiện của đối tượng trước mặt của mình, thì mình hiểu tâm đó tâm si. Nhưng mà sư nói, nhưng mà thưa thầy, chấp tôi ta cũng si và chỉ nhận được qua lời nói sự suy nghĩ thôi, phải không? Vì tâm si trong đó có cái chấp tôi ta. Chấp muốn mà chấp tôi ta là bởi vì sư biết rất là nhiều lần là thầy nói, hễ lắng nghe người ta nói xưng tôi suốt ngày ấy, thì mới biết là tâm của họ là tâm si rất là nhiều, mà họ nói chứ tôi mà họ chắc chắn là có tôi ta đó. Tôi nói cho quý vị nghe này, chính tôi đây đã thấy này, quý vị thấy không? Nó vỗ ngực, nó nói tôi này. Như vậy thì nó tin cái cách, cái hành động, cái cử chỉ đó, cho biết là cái này họ tin rất là dữ trong cái tôi ta. Thì sư hỏi, thưa thầy, chấp ta cũng là si, chỉ nhận được qua lời nói, sự suy nghĩ thôi phải không? Chứ làm sao mà cảm nhận được cái gì? Đúng vậy, một người có si nhiều sẽ nghe người ấy sử dụng thường xuyên danh từ tôi, ta, con, mình. Họ nói mà tâm họ thật sự tin vào bản ngã và sự có mặt của tôi, ta nữa. Họ không những họ nói tôi rồi, họ còn vỗ ngực. Thấy không? Vỗ ngực là họ ngước người lên, họ nhìn mình là vậy. Thì tất cả những cái trạng thái tâm này cho biết là họ tin tưởng rằng có cái tôi, ta. Người có trí tuệ cũng sử dụng tôi, ta, mình, nhưng miệng nói vì tiện lợi trong sự sử dụng để giao tiếp với người khác, chứ tâm hiểu rất rõ có ai đâu. Hòa thượng thầy của tôi Sư U Minh cũng dùng những cụm từ thay vì nói sư, tôi hay là mà sai già đo. Đôi khi các vị mà hòa thượng trưởng lão cũng kêu là sai già đo nữa. Ví dụ sai đại đo hiểu con rồi, sai già đo biết chuyện này rồi, sai già đo biết chuyện kia rồi, thì ngài hòa thượng Sư U Minh tránh không dùng từ đó mà nói. Ngài nói nếu mà hỏi và bạch ngài không biết là năm này tứ sự vật dụng có đầy đủ cho ngài, cũng vừa lấy ví dụ như vậy y áo đó, thì ngài nói ở chùa đó phật tử cũng dân đầy đủ rồi. Ngài nói ở chùa thôi, thế ngài không đâu, ngài dùng cái cụm từ đó, thay vì dùng một từ là tôi nói hay là sư đã có rồi, thì nói ở đây phật tử cũng đã cúng đầy đủ. Hoặc giả là hỏi ngài là gì đây, nước non ở chùa đó có đầy đủ chưa, thì thay vì ngài trong pháp tốt của ngài á, thì ngài thay vì ngài hỏi, ngài nói thì ngài nói hỏi mấy chú giới tử coi thử sao, mà ở đây suy nghĩ là cũng có đầy đủ, suy nghĩ thôi chứ không có nói gì hết. Vì vậy rất là khi mà cái tâm mà thật sự mà nó thấy vô ngã rồi đó, không thấy có tôi ta, thì cái miệng đó, nó cũng chặn lại, nó cẩn thận, có đâu mà cứ nói hoài. Còn cái khi mà cái người mà vô minh nhiều quá đó, ngu si nhiều quá đó, chấp tôi ta đó, thì quý vị thấy không những tôi ta rồi mà nó có những cái biểu hiện ra ngoài cho mình thấy rằng nó tin rất là dữ cái bản ngã tôi ta này. Để sư đọc, ông thầy ông có nói có cái trường hợp ngài thượng Sư Minh 335. Hòa thượng Sư Minh có thói quen không sử dụng danh từ tôi, ta, sư, sai và đo, thay vào đó ngài dùng số nhiều, chúng tôi, các sư, hay ở đây hay đằng này. Ví dụ khi được hỏi ngài có đầy đủ tứ sự chưa, như y phục, thuốc men, phương diện đi lại, ngài thường trả lời các sư có đủ, thay vì nói tôi, sư hay là sai và đo. Hoặc ngài dùng thay vì tôi, sư, tôi hay sai và đo, thì ngài nói ở chùa phật tử dân cũng đủ rồi. Thì cái trong nó gì, cái tâm hiểu thế nào là vô ngã rồi, nó biểu hiện qua cái lời nói, không có dùng từ tôi ta nhiều đó. Nhưng mà quý vị thấy mình tu chưa tới, mình thấy là nếu như mà không có dùng tôi ta thì làm sao mà nói chuyện. Thành ra ở đâu mình cũng tôi ta hết trơn, nói một lát tự nhiên cái bản ngã của mình nó lên đấy. Thì gọi là người có tu và người không tu đó. Bây giờ có một cái bài pháp khác cũng nói về vấn đề mà tâm suy nghĩ và nói về bản ngã trong này nữa. Đó, thì hôm nay có rất là nhiều bài pháp đọc về cái chuyện đó. Thì bây giờ sư này đã, cũng trình pháp và thưa với thầy như thế này: quan sát tâm suy nghĩ, thấy tâm nhớ lại những hình ảnh và âm thanh đã thấy và nghe lúc trước, cái này tiếp nối cái kia. Quý vị thấy đây là kinh nghiệm mình có này. Ví dụ chẳng hạn như mình đang ngồi thiền như vậy mà mình nhớ lại ai mà đã nói cái gì mà làm cho mình bực bội thôi, là mình thấy mình nghe cái giọng của người đó, nhớ cái khuôn mặt của người đó nói cái gì mà nói lúc nào rất là rõ ràng. Thầy thường sư này nói rằng đó, không phải là ngày hôm nay đâu nghe, mà đôi khi tôi ngồi thiền tôi nhớ từ hồi xưa là tôi hồi nhỏ mà tôi bắt đầu tôi hút xì cây ma túy, tôi ăn cắp tiền của ba tôi má tôi, hay là tôi gạt ba tôi má tôi để mà tôi lấy tiền, là tôi biết tôi tới đó tôi nói cái gì, cái thái độ của ông bà như thế nào, và cái bữa đó là tôi lấy bao nhiêu tiền, nhớ vanh vách dễ sợ vậy. Bây giờ ngồi thiền tâm nó nhớ lại, thì thiền sư nói cái sự mà trong cái tâm suy nghĩ này nó có rất là nhiều hình ảnh. Vì vậy khi mình ngồi thiền á, cái tâm mình nó bị dội, bị dễ lôi đi những cái sự suy nghĩ, là vì những cái hình ảnh này nó sống trở lại. Ví dụ mình thấy quen cái khuôn mặt của một người nào đó mà mình thương mến chẳng hạn, đó thì quý vị thấy không, tâm ái nó khởi sanh. Hoặc giả mình thấy khuôn mặt của người nào mà mình buồn, mình giận ghét chẳng hạn, hoặc giả là thầy đấy, lúc mà thầy mới tu là thấy mẹ thầy, tại vì là thầy làm cho bà khổ mà 20 năm tôi làm cho mẹ tôi khóc. Vì vậy mỗi lần mà tôi đi ngang qua cái khu phố Tàu mà tôi tu rồi đó, tôi nhớ khu vực này là tôi đi mua xì ke ma túy, chỗ này là tôi phá làng phá xóm, chỗ này là tôi đi quậy rồi cái nọ, rồi mẹ tôi cứ khổ cứ khóc hoài. Thành ra thầy nói hễ mà tôi nhớ thế tâm tôi nó cảm xúc quá tôi chịu không nổi đó, rồi tôi về tôi cứ thưa bò thượng tượng đó, cứ mỗi lần đi qua vậy duy trì trách nhiệm quan sát tâm suy nghĩ. Rồi tự nhiên ông thầy cũng nói, có một lần tôi đi qua cái tự nhiên tôi thấy ủa cái sự suy nghĩ là suy nghĩ thôi, có ăn nhầm gì tới mình đâu, tại sao mình còn chạy theo nó. Thì hôm trước có một vị trong nhóm mình trình pháp nói rằng khi con nổi sân lên con thấy nhiều cái suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng, con nói mình đừng có đồng hóa với nó, đừng có chạy theo nó. Thì ông nói lúc đó tôi cũng hiểu như vậy đó, một cái sự hiểu biết rất là đơn giản mà nó để xuống cho tôi một gánh nặng. Lúc bây giờ tôi đi ngang qua khu chợ Tàu tôi không còn đau khổ như hồi trước nữa, chứ mỗi lần đi ngang qua là tôi suy nghĩ. Ngày hôm qua đó quý vị biết nói chuyện về mẹ, thì tự nhiên thầy đang ngồi yên vậy cái người ta dọn ra một cái món cho các sư, rồi món tàu hũ màu trắng tôi nhớ vậy đó, thì nó là một tàu hũ gì đó không biết mà mềm lắm. Thì thầy quảng cáo với sư, thầy nói sư lấy cái tàu hũ này sư bỏ trong miệng thì thấy nó tan ra. Thì sư nói có, nãy tôi có thử rồi mà sao tôi cũng ưa, tôi thích tàu hũ chiên, tôi học tàu hũ chiên mà thôi đó. Thì nói qua nói lại vậy, cái mà sư nói gì đây mà quý vị thấy hình ảnh với là âm thanh trong sự suy nghĩ, mà sư nói cái này ở bên xứ Việt Nam á, người ta làm cái món gọi là đậu hũ đó quý vị, ở trong cái gà đó người ta nấu ra rồi mình tới mình mua cái tao bút nó bỏ chén rồi tao bỏ nước gừng bỏ đường rồi gì đó. Ông thầy nói đúng rồi, phải rồi, hồi xưa tụi tôi cũng vậy, cái này là ngon lắm, má tôi làm cho tôi hoài à vậy đó. Mà hồi đó mình nhỏ đó, mình chỉ ăn với chơi thôi, mình không để ý. Vậy mà bà già đó đến khi mà gần chết đó quý vị, nghe ai nói là ông sư về thăm đó, là bà tự nhiên trong tâm bà nói ra mấy người đó để má đứng dậy má đi nấu cho sư ăn, sắp sửa mà gần chết rồi mà dậy đó quý vị. Ông thầy nói khi mà tôi tới đó tôi đứng với bà khoảng chừng 15-20 phút là má tôi chết rồi, mà vậy mà trong cái tâm tưởng đó, để nghe tới ông sư con là về là nấu cái món gì đó cho má ăn. Thì ông nói trong cái món đó là có cái món đậu hũ mà đó. Thì đây mình thấy cái hình ảnh không, mới nói ra một cái là thiền sư nói liền tức thì trời ơi cái món này là hồi tôi nhỏ nhỏ là tôi thích ăn lắm, má tôi hay nấu cho tôi. Rồi vậy mà đến khi mà bà sắp sửa chết ra còn 15-20 phút nó chết, mà nghe ông sư về tới nơi là nói má mà đi nấu đậu hũ cho sư ăn. Thì quý vị hiểu là cái tâm của mẹ là thương con là biết chừng nào. Vì vậy khi mà quý vị mà dính qua rồi đó, quý vị thấy đông không phải là dễ bỏ đâu, nó găm, nó giúp cuốc trong tâm của mình. Thành ra quý hễ là quý vị nào mà đã tập có lập gia đình rồi, bây giờ có con có cái thì thôi cái mô pháp cũng biết sao nói theo, làm sao bây giờ. Thành ra cái tâm mà tâm dính mắc là không phải là chuyện gì dễ bỏ theo. Ngay cả khi ông thầy mà khi mà suy nghe mà thầy nói kể về mẹ là cái thái độ, cái mặt nó khác liền tức thì, cái cảm xúc nó thay đổi liền tức thì. Quan sát tâm suy nghĩ, thấy tâm nhớ lại những hình ảnh âm thanh đã thấy và nghe lúc trước, cái này tiếp nối cái kia. Khi tâm thích những hình ảnh và âm thanh, nó bám chặt vào những đối tượng này và có khuynh hướng là nó muốn kéo dài sự suy nghĩ. Thế là suy nghĩ này tiếp nối đuôi cái kia và nó cứ tiếp hoài như vậy. Thì sư trả lời, không phải những hình ảnh hay âm thanh mình thích khởi động tâm suy nghĩ, mà cái mình ghét tâm nó cũng suy nghĩ nữa. Như vậy là cái vị này mới nói với cái chuyện mình thích thôi, mà ông nói cái mình ghét rồi, mình ghét nó cũng suy nghĩ nữa. Khi mình ghét ai mình phải tâm nó tạo, nó nhớ lại cái hình ảnh người đó là ô trời ơi, nó ra cả lu luôn. Thích ghét đều làm tâm suy nghĩ, khi phiền não có mặt thì tâm nói rất dữ, rất ồn ào ghê lắm. Thưa sư, có những lúc tâm nói liên thuyên, diễn giải, phê bình, bàn luận, phản ứng hay giải thích về vấn đề mình hiểu, và đặc biệt nhất là những suy nghĩ chấp tôi ta. Thiệt sư nói, ôi tâm suy nghĩ nó đủ thứ, nhiều lắm 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 lắm. Thiệt sư nói, tôi hồi trước tôi chưa tập, sau này tôi tập, tôi mở mắt ra là bắt đầu suy nghĩ. Mở mắt ra là bắt đầu nó nói. Rồi ông nói, sư lúc đầu mà khi mà sư nghe thầy nói vậy, cái sư nói, ông không thấy nó nói cái gì sao? Ông nói, lúc đầu không hiểu nghe, không biết nó nói cái gì. Rồi đến khi mình tính lại một chút, mình thấy nó đang nói về vấn đề nào đó. Sáng sớm mà nó kéo cái chuyện đâu xa xưa bịt mù ra, nó suy nghĩ. Mới mở mắt, mới leo xuống giường thôi à. Mới leo xuống giường thấy ví dụ chẳng hạn con ấy, mới leo xuống giường thấy cái đôi dép của mình, hồi trước là mình đi lên giường thì mình để cái đôi dép xuôi vậy, tự nhiên lên đất đá xong cái xuôi cái ngựa, cái mở mắt ra thấy đôi dép cái nổ sân. Nên nhớ hồi xưa người ta cũng phá mình như gì nữa theo cái thế. Mở mắt ra, mới ngủ dậy mở mắt ra thấy cái đôi dép mình, một chiếc xuôi chiếc ngược, hồi trước mình để hai chiếc vậy, tình cái thầy vậy, bây giờ thấy chiếc xuôi chiếc ngược, cái tự nhiên nó nổ sân. Thầy nói nổi sân vì lý do gì? Nếu mà tự động mình nổi sân là tôi nè, là cái đó là trầm cảm. Ngủ dậy cái tự nhiên hỏi, mình sinh ra để làm chi mà khổ thế này? Mình làm cái gì trong cuộc sống này mà sao khổ thế này? Sáng sớm mà mở mắt ra là anh bắt đầu nghĩ rồi. Còn cô này mở mắt ra thấy cái đôi dép để ngược là cô nổi sân. Rồi cô nói rằng cái chuyện này là hồi xưa là mấy chục năm về trước á, và mấy đứa em của cô nó phá cô bằng cách đó. Thấy là bà chị mình cẩn thận quá, dép để kinh mình đi xuôi đi ngược chơi, phá chơi mà. Thì cô nhớ lại cái chuyện đó mà cách đây mấy chục năm về trước. Thì thiền sư mới nói rằng là khi mà mình quan sát cái tâm mình thấy nó không có thời gian mà không gian, nó đi rất là nhanh và nó trở tới trở lui rất là mau lẹ. Vì vậy làm sao mà mình học mà để mình hiểu nó đây? Nó nhanh như vậy và nó đôi khi nó phiền não trong này mình rất là khó mà mình mà ông đấy vậy mà mình tu tập mà mình xử lý nó được là cả một cái nghệ thuật trong phải chơi. Tâm suy nghĩ đủ thứ, thưa thầy, tâm suy nghĩ chấp tôi ta này xuất hiện ở nhiều mức độ khác nhau, đôi khi rất vi tế và khó nhận ra chúng. Gần như tất cả những suy nghĩ của chúng ta, thầy sư nói, đều chứa sự chấp ngã trong này. Bạn nhận ra điều này khi bạn nghe tâm nó nói, tôi đi ăn, tôi đi ngủ, tôi đi tắm, tôi đi trình phát, tôi ta suốt ngày. Hay của tôi, chỗ tôi, phòng tôi, ghế tôi. Vì vậy một người khi đã hiểu rõ bản chất của tâm sẽ bớt dùng danh từ tôi, ta, sư hay thầy đó, hồi nãy mình nói chuyện hòa thượng đó. Hoặc của tôi, của ta, của sư, của thầy. Đây là cách mà thầy tôi, hòa thượng Sư Hữu Minh ưa dùng. Xin ngài có thể giải thích thêm về những suy nghĩ chấp tôi ta không? Thì trong khi mà đang nói về tôi ta như vậy, thì cái vị hành giả này nói thiền sư, thưa thiền sư xin ngài nói cho con về những cái sự suy nghĩ chấp tôi ta. Không cần nói thêm chi nữa, hễ hành giả nhận ra những suy nghĩ chấp ngã thì chánh niệm về chúng. Khi trí tuệ trở nên hùng mạnh, tâm sẽ nhận rõ không có ai trong này cả. Hành giả không cần làm gì hết. Nếu thấy bản ngã ghi nhận nó thôi, thì quý vị thấy cái vấn đề nó rất là khó khăn, là nó chấp ngã. Mình thấy nó chấp ngã quá trời quá đất, mà cái phương pháp tu tập mình thấy đơn giản không? Nên hỏi này, xin ngài có thể giải thích thêm về những suy nghĩ chấp tôi ta không? Không cần nói thêm chi nữa. Hễ mình nhận ra những suy nghĩ chấp tôi ta thì chỉ chánh niệm về nó thôi, không cần làm gì hết. Khi trí tuệ trở nên hùng mạnh, tâm sẽ nhận rõ không có ai trong này hết. Hành giả không cần làm gì hết. Nếu thấy bản ngã ghi nhận nó thôi, và nếu mà có ghi nhận ngoài trí tuệ tới làm biết không có bằng ngã. Ông nói bạn tưởng tượng là trong cái tường này nó có cái đinh là bằng ngã, bạn nghĩ rằng đây là có cái đinh, cho tới một lúc bạn rời cái tay rời hoài tới lúc rồi có cái gì hết, biết là không có, có vậy thôi. Như vậy vấn đề của mình là duy trì trách nhiệm, giống đưa bàn tay để mình rời cái bức tường, rời hoài cái bức tường là mình thấy trong cái bức tường này không có một cái đinh nào cả, nhưng mà từ trước đến giờ vì một lý do nào đó mình nghĩ rằng nó có cái đinh gì đó thì cái gì thấy là vậy. Vì vậy vấn đề là bây giờ chỉ duy trì chánh niệm thôi. Khi duy trì chánh niệm trên đề đúng trí tuệ tới nó biết không có. Thưa thầy, con thấy nhiều điều, một điều lúc đau, lưng, cổ, đầu đau. Lúc khởi sự tâm không nói gì, nhưng một lúc sau mới than, cổ tôi đau, lưng tôi đau. Thiền sư trả lời, mới kinh nghiệm cảm giác tâm chưa có sự đồng hóa, nhưng một chập bản ngã mới nhảy ra. Nói một chập nhưng nhanh ghê lắm. Đó là lý do đôi khi người ta nói gì, ngay khi đó mình không giận, nhưng một lát sau mình nhớ lại, tâm mình muốn tức lên, điên lên vì tức. Thì vị này nói rằng là khi mới đau không thấy, không nói gì hết. mà đau một lát là bác sĩ nói cái lưng tôi đau, cái cổ tôi đau, cái chỗ này đau, cái chỗ kia đau, mà đem tôi tao vào trong không đó. Thì sư nói là khi cảm giác khởi sanh lên đó, tâm nó chưa có ổn định, do đó nó chưa có thấy đâu, một lát nó bắt đầu mới nhận ra. Khi mà nhận ra rồi bắt đầu là mới hiểu cái này là của mình, cái này không phải của mình. Rồi đó là lý do tại sao mà đôi khi người ta nói một điều gì đó, mình gặp người ta nói, đôi khi mình cười nữa, mình về mình nghĩ thúi ruột à, muốn trở lại mà chửi nó một tăng cho ai rồi mà nó nói mình vậy đó. Lúc người ta nói mình ngu lắm, mình đâu có để ý đó. Đi kia về rồi mình chửi mà đập đầu dấu vách, sao cái bà này bà nói vậy mà mình không trả lời được cái nào. Thì thằng sư nói rằng là lý do đôi khi người ta nói gì ngay khi đó mình không giận, nhưng một lát sau nhớ lại tâm như muốn điên vậy tức là. Thưa sư, con nhận ra khi tâm hướng về đối tượng là những khái niệm thì thấy không thay đổi, nhưng nếu quan sát được tâm biết thì thấy thay đổi. Đây là một cái câu mà cái vị này trình liên quan tới vấn đề các đối tượng. Xin thầy giải thích sự khác biệt giữa hai cái là như lý và phi như lý tác ý. Khi nói như lý tác ý thì muốn chỉ những suy nghĩ, những tư duy được trí tuệ hướng dẫn. Ngược lại tâm si thì khiến chúng ta suy nghĩ trật sai, cái này gọi là phi như lý tác ý đó. Hai cái chữ yonisomanisikara, yonisomanisikara đó, thầy thực sự từng hay nói hoài đó. Thế mình suy nghĩ cái gì mà cái bằng là do phiền não đó, thì cái này là thì ở đây mà phi như lý tác ý rồi đó. Còn mà suy nghĩ mà đúng pháp đó, thì cái này gọi là như lý tác ý. Bây giờ sư tại vì vị này đang nói về bản ngã thì sư đọc một cái bài quý vị nghe. Cái bài này là thực sự giảng khá lâu rồi nhưng mà gì đây sư chưa bao giờ có dịp đọc hết trơn, mà bây giờ hỏi về bản ngã thì sư mới nhớ tới cái bài này. Thưa thầy, con thấy ngã mạn khắp nơi, ngồi thiền nó nói mình ngồi giỏi hơn, lâu hơn người khác. Mà cái sư này, cái người mà trình cái bài này á, thì chỉ nói là tâm nó suy nghĩ rằng là mình hôm nay mình ngồi lâu hơn người khác, mình tu giỏi hơn người khác. Mà có một sư khác á, trình sư đại bạn của sư trình với ngài Kim Tiểu, nó nói con ngồi thiền con mở mắt hay hé, con thấy người ta đi hết, cái con nói đấy tức là tao ngon á, làm đấy. Thành ra con thấy cứ lâu lâu nó ngồi nó ứ hoài thì con biết cái ngã mạn rồi. Nhưng mà hồi đó chưa học tâm mà sư còn nhớ vậy đó, ông lên trình đáp với thiền sư, ông nói vậy đó, ông nói đi hết đơn rồi con ngồi con hé hé mạng cái gì mình ngồi giỏi hơn, lâu hơn, ngay cả khi mình làm phước cúng dường mình cũng có tâm ngã mạn. Ngay chùi nhà tắm nhà cầu tâm cũng nói có của mình tôi chùi, có ai mà chùi đó, mà tôi chùi là ngon, thế nào cũng sạch. Có một cái sư cô qua đây, sư cô nói mà dạ thưa sư, con là chùi cổ tiêu thúi muốn chết à, mà có ai nói gì con đâu. Mà cái bà kia bà chùi cái hành lang ở ngoài chùi một chút sạch liền, mà ai đi ngang cũng xa thú chà, cũng ngồi trong là cũng nổi điên à. Ê, bà xa thú bà kia là trong này cũng nổi điên, xa thú bà kia mình ở trong này mình thúi muốn chết là không ai xa thú bà được kia nọ. Cái rồi cái bà cô nói cái rồi một lát cái nó bực bội quá, cái con suy nghĩ mày nói mày gì đây, mày giận hờn người ta đó là mày đi địa ngục chưa thấy, mà bây giờ mày ở trong địa ngục nữa này. Tại vì sao có bữa là cô đó có chùi phòng tắm, người ta vô ta để nguyên cái cọc tiêu cho cô rồi chết rồi. Tại ngày hôm qua mình rủa cái bà kia, à hôm nay để nguyên cái cầu đó cho mình chùi đó. Thì là quý vị thấy, cô nói cái chuyện mà gì đây, tấp tôi ta, trời ơi nó đủ mọi mặt à. Thầy sư nói khó mà nói cái gì được trời. À, đúng rồi, khi mà tâm yên mình sẽ nhận ra được là tâm tôi ta suốt ngày. Thưa, tại sao khi mình làm chuyện phục vụ thì tâm chất ngã lên rất mạnh, tức là mình giúp đỡ ai thì vậy đó. Bởi vì bạn cho những nỗ lực này là tôi đang hết lòng chùi nhà vệ sinh cho sạch, là làm phục vụ đó quý vị. Khi mà mình phục vụ, làm cái chuyện gì mà phục vụ đó, là cái bản ngã mình ghê lắm. Bởi vậy thành ra người ta mới nói rằng là đó, cái người mà không có tu á, không có hành thiền á, không có quan sát tâm á, đôi khi làm phước mà không có phước. Là tại vì trong đó nó chấp ngã trong rất là nhiều mà mình không thấy. Bởi vì bạn cho những nỗ lực này là tôi đang hết lòng chùi nhà vệ sinh, tôi đang cố gắng làm để phục vụ cho đại chúng, vân vân và vân vân. Khi làm được điều gì tốt tâm nghĩ tôi có thể làm được, và vì tôi có thể làm được mà người khác thì không, nhiều chuyện nhiều lần lên như vậy, do đó bản ngã càng lúc càng mạnh. Thành ra chùi một cái nhà vệ sinh thì ông nói có hai cái phước, một cái phước thứ nhất là phước phục vụ, là mình chùi cho sạch sẽ để cho đại chúng sử dụng cái đó, mà cái thứ hai là duy trì chánh niệm. Mà ông nói thiếu mà cái thứ hai là không duy trì chánh niệm, không thấy cái tâm mình là chấp ngã như kiểu này, bẻ hết cái phước của mình. Này, khi làm được nhiều tốt tâm nghĩ tôi có thể làm được, Và vì tôi có thể làm được mà người khác không có làm được, nhiều chuyện nhiều lần nên như vậy, cho nên bản ngã càng lúc càng mạnh. Hóa ra cái chuyện mà chuyện làm phước mà cuối cùng có phước lúc nào hết. Ngay cả khi không làm được, tâm cũng nói à cái này là tôi không làm được. Trong cả hai trường hợp làm được hay không, bản ngã cũng vẫn rất mạnh như thường. Thưa sư, thấy chấp ngã có nên tiếp tục làm cái công chuyện không? Bây giờ đang phục vụ như thầy, nó nói rằng là có ai mà chùi bằng tôi đâu, tôi chùi nhà vệ sinh là số 1 rồi, cái đó tôi phục vụ cho tất cả mọi người, vậy bây giờ mình bỏ đi hay sao? Nhận ra chấp ngã đang có mặt là làm những, phải làm những gì cần làm, loại trừ chấp ngã là nhiệm vụ của trí tuệ, chứ bản đâu có làm gì được đâu. Bây giờ thấy mình chấp ngã, thấy mình nói tôi làm hay, tôi làm giỏi, tôi là cái người đứng ra phục vụ cho đại chúng rồi vân vân đó, thì ông nói mình chỉ cần nhận ra cái chấp ngã mà thôi, rồi làm vẫn tiếp tục làm như thường. Loại trừ chấp ngã là nhiệm vụ của trí tuệ, tu cho có trí tuệ đi thì chấp ngã sẽ giảm dần, có đơn giản vậy thôi. Thưa sư, khi duy trì chánh niệm hời hợt, đây là một sư cô trình pháp với cái gì này, khi duy trì chánh niệm hời hợt trong sinh hoạt càng ngày, con không thấy tôi ta. Nếu mà con duy trì chánh niệm hời hợt thoáng vậy thôi, con không thấy tôi ta đâu. Khi chánh niệm miên mật cộng với tư duy chân chánh, như khi ăn thấy thích, đặt câu hỏi tại sao thích, thích cái gì, thì thấy đâu cũng có tâm ta, có ta và có tâm khó chịu. Thì cô này cô nói thế mà con duy trì chánh niệm cách hời hợt con không thấy đâu, mà con duy trì mà chánh niệm mà cho miên mà trong này có tư duy chân chánh nữa, thì ví dụ như trong khi ăn á, tự nhiên thích, đặt câu hỏi tại sao thích, thích cái gì, thì thấy đâu cũng có ta mà nó cũng thấy khó chịu bực bội trong sân hận cái trời. Giai đoạn thứ ba là lấy khó chịu làm đối tượng, tâm thư giãn, thấy không có gì là tôi ta cả, không thấy ngã lúc đầu và lúc cuối có giống nhau không. Bây giờ nghe lại cái câu hỏi này, khi duy trì chánh niệm mà hợp trong sinh hoạt hàng ngày, con không thấy tôi ta, là cái không thấy tôi ta là lúc sinh hoạt hàng ngày nó duy trì chánh niệm không có miên mật hồi hợp. Khi chánh niệm miên mật cộng với tư duy chân chánh thì thấy đâu cũng có ta và thấy đâu cũng có tâm sân. Giai đoạn thứ ba là lấy khó chịu làm đối tượng, tâm thư giãn, thấy không có gì là tôi ta nữa. Như vậy cái tôi ta không thấy lúc đầu và tôi ta lần thứ ba đó có giống nhau hay không? Không thấy ngã lúc đầu và lúc cuối có giống nhau không? Thiền sư trả lời, khi duy trì chánh niệm xích sao, hành giả chắc chắn sẽ thấy tôi ta khắp nơi, không chạy đâu được. Hành giả cũng đừng có bức xúc làm gì, vì đừng mong dẹp được tôi ta nhờ có chánh niệm miên mật. Không phải vì hành giả bực bội mà tôi ta biến mất, tôi ta chỉ biến mất khi hành giả có trí tuệ và sự hiểu biết mà thôi. Bởi vì cô này cô nói rằng là lúc đầu á, cô không có miên mật thì cô không thấy tôi ta. Rồi bây giờ đó, cô duy trì chánh niệm cho miên mật, cô thấy tôi ta, rồi cô quan sát cái tâm tôi ta, rồi cô thấy không có tôi ta. Thiền sư nói, mới chánh niệm chưa đủ đâu. Tôi ta là phải có trí tuệ mới được. Trí tuệ nó hiểu rằng không có tôi ta, thì lúc đó mình cũng chấp tôi ta. Đây là quý vị nghe câu thiền sư nói này. Khi duy trì chánh niệm xích sao, hành giả chắc chắn sẽ thấy tôi ta rất nhiều, mà phải thấy khắp nơi, không chạy đi đâu được đâu. Hành giả cũng đừng có bức xúc làm gì, vì đừng mong dẹp được tôi ta nhờ có chánh niệm miên mật. Không phải vì hành giả bực bội mà tôi ta biến mất, tôi ta chỉ biến mất khi nào hành giả có trí tuệ và sự hiểu biết. Như vậy là cái bản ngã này chỉ có dẹp được là nhờ có trí tuệ mà thôi, mà muốn dẹp nó là chỉ bằng cách duy trì chánh niệm, chứ không làm gì được hết trơn. Trí tuệ mới có chức năng diệt trừ phiền não, hành giả không muốn nhưng trí tuệ còn yếu cho nên tôi ta vẫn còn. Thấy tôi ta khắp nơi là hành giả có chánh niệm tốt, chánh niệm sắc bén và liên tục sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ xuất hiện. Hành giả bực bội khi thấy tôi ta khắp nơi, sự bực bội này phát sinh cho tâm nghĩ rằng tu để thấy vô ngã cơ mà sao mà thấy tôi ta như vậy. Phải nhớ nguyên tắc của sự thực tập, bạn có chánh niệm để thấy cái gì đang xảy ra, đang có mặt. Cái gì đang có mặt dù là tốt hay xấu chỉ ghi nhận hết. Đức Phật dạy, nếu ta có, mình biết tôi ta có. Nếu tôi ta không có, biết tôi ta vắng mặt. Đi nhiều đó thôi. Thông thường chúng ta tu tập thiền với mục đích nào đó, như phải thấy vô thường khổ vô ngã. Khi không thấy thì tâm mình rất là bực bội khó chịu. Cái vị này duy trì chánh niệm miên mật, thấy bất cứ ở đâu cũng có tôi ta, mà trong đó có cái tâm sân trong khó chịu đâu. Thì ông thiền sư nói khó chịu với nó làm chi. Mình duy trì chánh niệm miên mật thì mình sẽ thấy tôi ta, bởi vì đó là cái bản chất tự nhiên của tâm si mà. Vì mình tu đã tới đâu à, mình đã giỏi đâu à, thì do đó mình thấy tôi ta khắp nơi. Nguyên tắc của sự thực tập, khi bạn có chánh niệm để thấy cái gì đang xảy ra là nó đang có mặt. Cái gì đang có mặt dù tốt hay xấu ghi nhận nó thôi. Tâm tham, bản ngã có, biết bản ngã đang có mặt. Thông thường chúng ta tập thiền với mục đích nào đó, như phải thấy cái này cái kia, mà khi không thấy là tâm mình khó chịu bực bội. Vì vậy mình tập, mình nói rằng là tu một thời gian lâu để bớt bản ngã, mà sao càng tu nhiều, càng có chánh niệm nhiều là thấy bản ngã rất là nhiều. Thật sự đó cái chuyện là chuyện tự nhiên. Thưa con tu cũng không nhắm một mục đích gì, nhưng bức xúc vì thấy bất kỳ một cái gì trong cuộc sống đều quây quần quanh bản ngã, luôn luôn vì tôi và của tôi mà thôi. đây là một sư cô Trình đã nói, con thì thật ra là con tu con nhắm mục đích gì, nhưng mà sao thấy tất cả những cái gì nó cũng quay cái chuyện là tôi ta, là của tôi của ta. Mình không nhắm nhưng mà tâm nhắm, tức là này, thưa con tu con có nhắm gì đâu, con không nhắm mục đích gì trơn. Mà thường trả lời, cô không nhắm nhưng mà tâm cô nhắm, vì muốn được một điều gì đó cho nên không được, cho nên mình mới bức xúc thôi. Cái sự kiện mà hôm nay mình bức xúc là tại vì mình không muốn được một điều gì đó. Tại vì trong khi Trình mình nói là mình có tâm sân mà, tại sao nó sân là tại vì nó không muốn được một cái điều gì đó. Như vậy là mình nói rằng là dạ không, tôi đâu có muốn gì. Ông nói mình không muốn, tâm mình muốn. Bởi vì nếu mà nó không muốn gì thì nó không bức xúc. Đây bức xúc là có một cái gì mà nó muốn mà không có được. Thưa con, tu con không nhắm một cái mục đích gì hết, nhưng bức xúc vì thấy bất kỳ một cái gì trong cuộc sống đều quay quần quanh bản ngã, luôn luôn có tôi và của tôi. Thực sự trả lời, mình không nhắm nhưng tâm nhắm, vì muốn một điều gì đó mà không được cho nên nó mới bức xúc. Đúng ra thấy được tôi ta khắp nơi là có chánh kiến, không có một cái gì mà không dính vào tôi ta. Hiểu được như vậy là bắt đầu hiểu ý nghĩa của chữ vô ngã mà Đức Phật nói. Hiểu sự hiểu biết này càng lúc càng mạnh cho đến lúc tuệ giác sanh lên. Nhưng khi tuệ giác biến mất thì tôi ta vẫn quay trở lại, giống như rong rêu ở trên mặt nước. Đưa tay gạt thì chúng giạt ra, nhưng rút tay về là trở lại như cũ. Cái mà nói chuyện là thấy tôi ta đó là sư kinh nghiệm rất là nhiều hành giả tới đây. Trước giờ là tôi ta nói vậy đó. Bây giờ quan sát làm sao mà đi hiểu thế nào không có không tôi ta. Mà khi mà nó có thiệt tới là la ông sùm, khóc quá trời quá đất. Bây giờ không có tôi ta, bây giờ sao mình sống, rồi chồng tôi, rồi vợ tôi, rồi con tôi, rồi sao làm ông sùm. Đứng trên thiền đường là la ông sùm khóc quá trời quá đất. Thì thực sự nói rằng là cái khi mà mình tu tập á, lúc đầu á, mình muốn cái lắm, mình muốn đắc được cái này cái kia. Khi mà nó chỉ cho mình thấy á, là bản ngã của mình nó loại ra. Tại vì từ trước giờ mình nghĩ như vậy là cái này là tôi ta mà, cái này là con của tôi này. Bây giờ mình thấy không phải là con của mình nữa. Thì quý vị, đây là một cái sốc rất là lớn. Và ông nói rằng là lúc đầu thôi, tại vì hai cái lực nó đang đối nhau. Một đằng phiền não thì nó nói có tôi, có ta, có tôi, có ta, của tôi, của ta. Còn bây giờ mình tu tập mình thấy có này, thì bây giờ làm sao? Thì hai cái nó đánh qua đánh lại, mà với Phật đánh qua đánh lại. Cho đến lúc nào mà cái trí tuệ của mình nó càng ngày càng mạnh thì bắt đầu nó có cái sự chấp nhận. Vì vậy có một lần có một cái bà đó mà qua đây, bà nói bà là thiền sư được gì bên Mỹ, qua đây bà hỏi thiền sư, nói là tôi bây giờ vô thường khổ vô ngã rồi, tôi thấy sắp bắt hết trơn rồi. Nói với thầy vậy, bữa đó có sư đứng đó nữa. Rồi ông hỏi vậy chắc khi mà cô thấy vô thường là cô thấy cái kinh nghiệm vô thường của cô như thế nào, không phải vô nào nhưng mà cái feeling của cô như thế nào, cô cảm nhận như thế nào. Cái cô nói dạ, cái này là wonderful là tuyệt vời. Nói cái này là bà xạo, cái này là hết thuốc chữa rồi đó. Nhưng mà thầy cũng nói với cô đó, cái thầy cười thôi, cái thầy nói cái thứ này là cái mà hết thuốc chữa, tức là không hiểu gì hết, không biết gì hết đâu. Những cái kinh nghiệm của thiền tứ niệm xứ nó đi ngược lại những cái gì mình suy nghĩ, do đó nó tả một cái bằng là một cái sự mà cái bằng đối chọi giữa phiền não và trí tuệ. Có một sư cô đó có một cái bài pháp mà cô Trình đó, cô nói từ trước giờ con biết không có tôi ta, con nhìn cái hình của con 5 tuổi này, ai đây, mình hả, rồi 10 tuổi của mình, rồi 15 tuổi của mình, 20 tuổi của mình, thì cái mình nằm ở đâu, cái nào là của mình đây. Rồi bây giờ con ngồi con thấy bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu suy nghĩ từ cái lúc mà học ở trong trường đại Phật học ra bây giờ đó, rồi bây giờ những suy nghĩ nó đi hết trơn rồi, những ước mơ cũng qua rồi. Vậy thì ước mơ nào là của mình? Nghĩ tới đó là bắt đầu là sợ rồi. Mà cái hay một cái điểm là cô nói rằng là từ trước giờ cái tâm con cái suy nghĩ về chuyện đó, con không thấy câu trả lời. Con vô trong trường đại học mà nó dạy cho con cái này là gì đây, là mà ú uẩn rồi vậy, ú uẩn là dai không rồi vậy, cái là danh sắc thôi không có gì. Con cũng sao trên con để yêu như vậy. Mà chỉ ngày hôm qua con ngồi con thấy không có ai trong này, chỉ có tâm thôi là hết hồn hết vía. Đi kiếm sư không biết sư đi Dũng ở đâu, mà kiếm thầy thì không kiếm thầy được. Cô nói con sợ quá, con ngồi con niệm Phật thật. Quý vị thấy những cái khởi đầu của tuệ về thiền minh sát là nó không phải là chuyện đơn giản đâu. Mình tu tập để mình ra mình hiểu mà khi mình hiểu rồi là cái tâm này bắt đầu nó phiền não trong này nó nằm sẵn để chờ, để nó cưỡng lại nhất định không chịu. Thế là mình ở chính giữa là bị nó đập à. Một đằng suy nghĩ rằng cái này là của tôi này, đây là con tôi, chồng tôi, nhà tôi này, bây giờ nó thấy không phải của ai hết rồi đó. Thôi sư nói tới ngang đó thôi, kể ra tới phiên sư chắc cũng như quý vị thôi, không có gì đâu. Và đây là một cái bài pháp cuối cùng, mà cái bài pháp này của một sư cô ở bên Việt Nam, cô Trình. Chắc có lẽ bây giờ suy nghĩ là khi mình đọc bài này là cô chết rồi, vì sư gặp cô lần cuối cùng ở bên Việt Nam thì cô nói cô tới cô vĩnh biệt sư, tại vì bác sĩ kêu cô hóa trị xạ trị gì đó lần thứ hai lần thứ ba mà cô nói không, chắc tôi cũng làm nổi nữa đâu. thì ông thầy sư ông nói vậy thôi, tôi chia buồn với ông, cái ông mà bác sĩ ông nói thôi, tôi chia buồn với cô đấy. Lần cuối cùng mà gặp sư bên Phước Sơn mà vừa rồi đó, trong tháng 4 thì cô tới, cô chia tay với sư, cô nói lần tới là sư về là con không gặp cô con nữa, thì đây là cái bài pháp của cô. Thưa sư, người ta tu để kinh nghiệm vô ngã, con tu ngược lại, chỉ thấy mình quan trọng hơn hết. Ví dụ buổi sáng hồi đó là hành giả xách cái bình thủy lên để đâu trên tay đường đó không biết, rồi có một người ở trong nhóm á bưng cái bình thủy này vô trong bếp, rồi người trong đó người ta chế nước chế đồ, rồi mình đem cái bình thủy ra. Mỗi lần xách bình thủy thì con cũng lựa cái của mình, ông cố để ý con nói hễ mà con xách hai cái bình thủy là thế nào phải có một cái của con, không thể nào để lấy của người khác được hết trơn. Xách bình thủy cũng lựa cái của mình xách trước, quay hình con cũng để ý tới con thôi, có người cái hình con mà không có con là con không quay, mặc với con chỗ đẹp trong đó con mới thích à. Quay hình cũng chú ý tới mình rồi mới tới người khác, luôn luôn suy nghĩ mình nhã nhặn, mình khiêm tốn, làm sao mà cho hết ngã chấp đây. Con nói có một lần đó con buổi sáng là không biết có câu chuyện gì xảy ra đó, rồi cái con bực bội, con khó chịu quá mà cái câu chuyện này nó chưa có giải quyết xong, thì con đứng ra con sắp hàng đi lấy cơm á, thì có hai sư cô đứng trước con á, trời hai bạn nói chuyện cứ nói hoài vậy thôi, mà cái đường á thì cứ sắp đi tới vậy, hai bạn đứng lắp bắp ta đi sẽ trơn rồi cứ đứng rồi. Một lần con không nói gì, lần thứ hai con cũng nói gì, lần thứ ba mà còn đứng con lá đi nói vậy, trình một trình hết đi mà la lên, cô la lên cái gì đi vậy. Khi mà chữ đi nó phát ra đó, trời ơi con hết hồn rồi. Con nghĩ từ trước giờ là mình là cái người mà được người ta gọi là nhã nhặn, dễ thương, ôn hòa, tử tế, mà sao bây giờ mình thô tục, bị bê bối như thế này thế kia thế nọ, ré lên đi mình đói quá hay sao mà mình la như vậy. Tự nhiên con thấy cô buồn khổ với cô. Cái thầy sư hỏi lại vậy thì bây giờ cô muốn là cô là cái gì đấy? Hồi trước thì cô tưởng là cô hay, cô đẹp, cô giỏi, cô là cái người nhã nhặn, dễ thương, tử tế, mà bây giờ cô khám phá là cô người là thô tục, cộc cằn, cái đó hư ăn rồi vậy. Cái nào là của cô đây? Đó thì đây là một cái bài pháp khác nữa, mà thôi bây giờ để sư đọc đến cái bài này tôi sẽ quên. Như vậy thì thưa sư, người ta tu để thấy vô ngã, mà sao con thấy con là hữu ngã không? Tức là chấp vào bản ngã không thôi. Con dòm hình, phải có con mới dòm, dòm người khác con thành dòm, mà cái hình nào với con phải đẹp mới được. Rồi sách bình thủy cũng vậy, con cũng chụp cái của con trước. Trường sư nói chúng ta nên duy trì chánh niệm để thấy cái ta khắp nơi. Ta là rốn của vũ trụ, chúng ta làm rất nhiều chuyện với ý nghĩ là vì lợi ích cho tha nhân, nhưng nhìn kỹ thì chúng ta làm vì lợi ích cho mình trước. Quý vị thấy đây là những cái chuyện mà hay xảy ra như vậy. Là có một sư mà tới đây đó, thầy kể nói là ông đi bác, đi ra rồi, chắc có quý nghe có chuyện rồi thầy mới kể năm nay. Ông nói ông đi ra ngoài đó, ông đi bác rồi ông thấy bà con người ta nghèo quá mà ta lại ta để bác rồi ông thấy tội nghiệp quá đi. Ông bức xúc, ông khó chịu. Rồi ông nói người ta nghèo quá mà mình lấy tiền của ta mình ăn rồi thôi, mình lấy cơm của người ta ăn cái xuống sang trong lòng. Rồi cái có một bữa mà trước khi mà sư đi về Việt Nam đi đâu đó không biết, mà sư làm một bữa cái bằng bố thí cúng dường cho mấy người nghèo đó. Sư đi ra ngoài đó sư kiếm cái gì đó. Bữa đó sư không có đây, chỉ có thầy kể lại thôi. Đi ra hỏi là mấy người nghèo mà đó có người nào cần tiền, cần bạc, là cần nhà, cần cửa, là cần đồ ăn, đồ uống, là cần cái gì đó, là sư làm cái buổi là làm phước để mà giúp đỡ. Đó thì khi mà trong khi mà sư làm xong xuôi rồi thì sư tới sư kể cho thầy nghe, nói là hôm nay con làm phước cho ngoài làng, con cảm thấy rất là sung sướng hoan hỷ. Cái thầy nói sư làm phước cho ai vậy? Nói vậy cho mấy người ngoài làng, có phải thiệt không? Sư làm phước cho họ chứ hay sư làm phước cho sư? Thì là ý ông thầy sư nói sư thấy không? Tại vì cái tâm sư nó cắn rứt quá đi, sư chịu không nổi, cho nó sư cần làm để cho nhẹ cái này. Nhưng vậy là sư thương sư chứ đâu có thương người ta, dễ sợ không? Những cái này mà mình thấy rất là vi tế mà mình không để ý, mình chỉ làm thôi, mà mình không để ý rằng trong này là nó tồi tà trong đó. Thì sư cũng nói, tôi hỏi, sư làm cái này cho ai? Sư làm cho sư hay làm cho người ta? Nói vậy con cúng dường, con bố thí cho người ta, chứ không phải sư làm để sư bớt cái tâm cắn rứt hay sao? Nếu mà sư làm cho bớt cái tâm cắn rứt là sư đâu phải người ta, sư vì sư. Chúng ta làm rất nhiều chuyện nghĩ là vì lợi ích cho tha nhân, nhưng thật ra nhìn kỹ thì thấy mình làm vì lợi ích cho mình trước. Vì vô minh cho nên tà kiến còn, tà kiến đưa tới sự chấp ngã. Vị tu đào hồn hết tà kiến nhưng vô minh vẫn còn. Khi thiền tập phải thấy cho được sự ngã chấp, thấy càng nhiều càng tốt chứ không phải đi tìm vô ngã. Khi thấy được chấp ta, hành giả thấy đúng pháp, thấy những gì thực sự xảy ra trong tâm, chứ không khoác lác nói rằng tôi đã kinh nghiệm vô ngã. Một vị hòa thượng thường khuyên tôi, khi con thấy cái xấu này con là hòa thượng Sửu Minh đó, cái thầy của thầy đó, Một vị hòa thượng thường khuyên tôi, khi con thấy cái xấu nơi con sẽ trở thành tốt. Người không thấy xấu xa lỗi lầm của mình, người ấy sẽ không bao giờ trở nên tốt hết. Thành ra hòa thượng thường nói rằng là con cứ việc quan sát cái tâm của con đi, con thấy cái tâm của con nó càng xấu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Ý muốn nói rằng nó xấu tốt cái chuyện của nó thôi, con thấy được là cái điều tốt rồi. Vì hành giả đã thực sự thấy cái xấu của mình, thấy được này là trí tuệ, chính sự hiểu biết này sẽ nhân giúp hành giả kinh nghiệm vô ngã. Thì khi mà cô này cô nói là con thấy là con cứ nghĩ thêm con không ạ. À, sách bình nước của con, thấy hình là cũng phải của mình, rồi làm chuyện gì cũng vì mình hết trơn, thì thật sự nói cái này là đúng rồi. Cái này là tánh kiến, cái này là trí tuệ à. Vì hành giả đã thực sự thấy cái xấu của mình, thấy được vậy là trí tuệ, chính sự hiểu biết này sẽ là nhân giúp hành giả kinh nghiệm vô ngã sau này. Phải thấy ngã trước sau rồi mới kinh nghiệm vô ngã. Vô ngã hữu ngã là hai mặt của một đồng tiền, thấy được mặt này sẽ thấy được mặt kia. Mấy cái người mà mới tu làm sao mình thấy được vô ngã, mà mình phải kinh nghiệm thế nào là hữu ngã. Ngã, mình quan sát hoài, trí tuệ nó khởi sanh, mình hiểu không có ngã. Cũng giống cái sư cô mà hồi nãy sư nói rồi, bà cứ thấy là tôi ta nhiều đó, bây giờ rõ ràng là chính mặt, mà thấy rõ ràng là không có ai này. Đó, thì nhờ cái sự mà duy trì chánh niệm thôi. Sự chấp ngã thấy rất rõ khi chúng ta sống chung với người khác, với hội chúng đông đúc, sống chung trong tập thể giúp thấy rõ tâm chấp ngã. Sống một mình không có thấy đâu. Điều này không có nghĩa là sống một mình chúng ta không chấp ngã. Ngã có đó nhưng mà không thấy, vì ít có dịp được so sánh. Nếu ai đến gặp tôi mà nói là họ đã kinh nghiệm vô ngã, tôi sẽ chẳng thèm để ý, vì không biết họ kinh nghiệm cái gì. Có thể vô ngã có nghĩa là không té đó. Ngược lại, nếu giữ chánh niệm thấy tôi ta khắp nơi rồi trình cho tôi biết, tôi sẽ vô cùng hoan hỷ và nhắc rằng hãy tiếp tục như thế đi, bạn từ từ sẽ hiểu là vô ngã. Nếu người nào mà tới mà gặp tôi mà nói rằng là thưa sư, tôi đã hiểu thế nào là vô thường khổ vô ngã, thì ông không tin, ông nói gì. Ông nói tôi không biết họ hỏi hiểu cái gì, họ nói vô ngã, có lẽ ngã là không té quá, vô là không, ngã là té. Còn người nào mà tới mà nói rằng là tôi thấy khắp nơi, bắn ngã khắp nơi, thì tôi nói tôi hoan hỷ ghê lắm. Vì cái này quý vị mới thấy thiệt này, còn cái đó là tâm quý vị suy nghĩ thôi, chứ quý vị đâu đã thấy gì. Ngược lại, nếu hành giả chánh niệm, ngược lại giữ chánh niệm thấy tôi ta khắp nơi rồi trình cho tôi biết, tôi sẽ vô cùng hoan hỷ và nhắc rằng hãy tiếp tục như thế đi, bạn sẽ hiểu thế nào là vô ngã. Một sư thấy Phật tử là thu thúc trang nghiêm để người ta kính, thấy được quan ngã của mình, vị này thoải mái ghi nhận đó. Đây là một cái sư Việt Nam đó quý vị. Sư nói là tôi ở trên, hồi đó là các sư là ở trong hai dãy A và B, đằng kia đó, dãy mà bây giờ người cư sĩ ở đó. Thì sư nói rằng là mỗi lần mà tôi con đi xuống á, con đi lên thiền đường con tập á, con thấy Phật tử mà người Myanmar đi ngược trở lại là con thu thúc cứng. Chắc chắn như vậy, mắt nhắm, cúi xuống không có dàm, đụng được tới đơn á. Thu thúc lát cái muốn điên quá, muốn khùng lắm, tại Phật tử đông quá mà, ta đi cả dãy luôn, thu thúc hoài không nổi. Cái lên hỏi thầy nói, mà sư thu thúc là chi vậy? Nói nếu mà không thu thúc là bắn ngã lên, nói mình tu à, mình chánh niệm. Mình bước đi mà mình cũng nói mình chánh niệm nữa, chống thôi Phật tử họ nói mình không tu. Cái thiền sư nói, vậy thì bây giờ đó, thôi sư đừng có cần thu thúc gì trơn, sư cứ thư giãn thoải mái, sư duy trì chánh niệm thôi. Ông nói lần sau thấy đi thấy khỏe quá, hết nhức đầu rồi. Tại vì chỉ biết tâm mình có ngã thôi chứ còn sao đâu. Cái ông về một kiểu nói, thiền sư này sống chỉ nhiều cái dễ quá ha. Tôi không biết hồi đó tôi ra là tôi gồng tôi gánh nè. Phật tử đi tới mà phải làm bộ cho trang nghiêm nghiêm túc. Thành ra quý vị thấy khổ vậy. Một sư thấy Phật tử là thu thúc trang nghiêm để người ta kính, thấy được bản ngã của mình, vị này thoải mái ghi nhận nó. Nghe trình thầy khuyên đừng tập hạnh khiêm tốn mà hãy quan sát tâm để thấy tâm chấp ngã. Làm việc phục vụ cho hội chúng nên quay chừng tâm chấp ngã. Tôi luôn luôn có tâm phục vụ, trong thực tế làm để cho người ta khen hay khen mình giỏi. Vì không có ai nói gì thì mặt buồn như cái bánh bao chiều. Tức là mấy người mà làm mà phục vụ đó, làm phước làm đồ đó, đi phục vụ là đi giúp đỡ được cái gì đó, thì ông nói mình phải cẩn thận. Cái tâm mình nó nói tôi là đi phục vụ đây này. Đó, thành ra những cái người này thích người khác khen lắm. Họ khen mình đó, xa thú là mình đã lắm. Có nhiều người sư thấy hồi xưa họ đi làm phước làm đồ, tôi kể để chị nghe này, trời ơi tôi đi làm phước quá trời quá đất, mà mình quên nói xa thú là chết của họ rồi đó nghe. Tức là trong khi họ kể cho mình nghe, họ cũng mong mình nói, mình khen họ, mình nói xa thú. Và xưa hồi nhỏ xưa ở Việt Nam mà sư nghe còn cái chuyện đó không. Lúc sau này sư đi qua bên này, sư tu tập được thời gian, sư nói ở bên Việt Nam sao người ta không để ý tới cái chuyện này ha. Đó rồi sư hiểu rằng là cái này là phải do thiền tập, chứ không biết làm sao. Vì người nào cũng vậy hết trơn. Bây giờ tôi kể chị nghe, tôi đã bố thí bao nhiêu rồi, bữa đó dân Ikatina tôi cúng dường bao nhiêu, nó tùm lum tà la. mà mình được rồi mình không sa thú là bà cũng tát mình cái liền. Tại vì mình nói, bà nói mà mình không có khen mà phải sa thú đã mới vui. Thành ra quý vị thấy đôi khi chỉ sa thú vậy cho mình nguy hiểm lắm. Có một cái bài pháp mà rất là hay nữa để sư đọc cái bằng này và mình để chấm dứt luôn, đó là một sư đi bát và trình với thầy. Bài này cũng lâu lắm rồi mà không biết ở đâu mà nó lọt ra đây, cái sư để sư chép. Thưa sư, sáng nay đi bát con duy trì chánh niệm bằng cách để ý tới chuyển động của hai chân. Sư này chắc có lẽ tập thiền thân, do đó là đi bát chỉ để ý tới hai chân thôi. Tuy nhiên đi một lát thì thấy tâm ghi nhận vẫn xung quanh như thấy như người, nhà, cửa, xe, cổ, hàng, quán, mà nghe rất nhiều âm thanh. Tâm thì nó biểu chú ở trong này mà nó nghe rất nhiều âm thanh xung quanh, nó thấy cảnh này cảnh kia. Khi chỉ chú ý vào bước chân thì thấy tâm không tự nhiên, nên để yên cho tâm ghi nhận cảnh và âm thanh xung quanh. Làm thế tâm thoải mái hơn, chánh niệm được nhiều hơn. Ngồi thiền con cũng áp dụng cùng một phương thức nhưng không biết có đúng hay không. Thiền sư nói làm vậy rất đúng và tôi rất thích cách thứ hai này. Đã, sư này nói rằng khi đi bát tôi để ý trong hai cái chân của tôi. Nhưng mà đi một lát là tâm nó để ý tùm lum rồi. Nó nghe rất là nhiều âm thanh này, nó thấy rất là nhiều cảnh xung quanh này. Đó thì bây giờ đó, thì sẽ để yên cho nó thấy, nó nghe thôi chứ làm sao bây giờ đây. Bây giờ tôi áp dụng cùng một nguyên tắc ở trên thiền đường cũng vậy. Bây giờ tôi ngồi tôi không tập trung vào chỗ nào nữa. Để yên cho tâm nó biết cái gì, tôi chỉ ghi nhận cái ấy mà thôi. Làm vậy có đúng không? Thì thiền sư nói làm vậy rất đúng và tôi rất thích cách thứ hai này. Hành giả chú tâm để ý tới chuyển động của hai chân, nhưng tâm lại bắt cảnh khác. Và cái này là pháp bảo đang vận hành một cách tự nhiên. Bạn bắt nó tâm nó vô trong chân mà, còn không, tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên vậy. Thì ông nói cái này là pháp bảo đang vận hành. Tâm đang sinh hoạt theo hướng của nó. Khi hành giả cố tâm hướng về một đối tượng nào đó là bạn đang có một cái chọn lựa cá nhân. Hành giả lựa, chứ pháp bảo không lựa. Khi tâm bắt cảnh một cách tự nhiên gọi là chánh niệm không lựa chọn. Hành giả không chủ động hướng tâm vào một đề mục nào mà để cho tâm tự lựa lấy khi chánh niệm mạnh. Đây là lý vô ngã đang vận hành. Dễ sợ không? Hãy để yên mà quan sát như vậy thì mình sẽ hiểu thế nào là vô ngã. Còn ông nói khi mà bạn lựa, bạn nói tôi đi ra ngoài đó là tôi phải để ý trong thân, thì ông nói cái này là do bạn lựa chọn, trong phải pháp bảo của vận hành, mà cái này là bạn ngã trong. Vì vậy nổi trong cái chuyện mà thực tập không á, mình thấy không, chỉ cần đổi qua đổi lại cái là phiền não nó tới. Ông nói đi kinh hành, đi bát, bất cứ đối tượng nào nó khởi sanh cứ duy trì chánh niệm. Còn không, nhiều vị chỉ chú ở trong bằng chân thôi, hoặc giả trong cái bước tay. Ông giảm sư vậy mà, lúc mà mới đi tới đây mà tập, mở bát, đẩy bát, chân bước, chân mặt bước, chân trái bước. Lát ông nói thôi đừng làm này nữa, để yên, tâm nó biết cái gì, để nhận ghi nhận cái đó. Thì quý vị có thấy lúc đầu là ông tập như vậy, tại vì sư đang ở bên trần thân qua mà. Ông hỏi tại sao sư không đi bát. Sư nói tôi nghe nói đi ra ngoài làng đó mẹ cha với là xin lỗi cứt nhiều lắm, tôi sợ lắm, tôi cũng ra. Đó là cái ông Tây tới nói cho sư mà. Ông nói sư lơ mơ, sư ra ngoài đó mẹ sành mẹ cha nhiều lắm, đạp chết luôn à. Còn đi mà đi trên cái đường rầy đó, hai bên nó ngồi nó xả ra, mình đi giữa mình đạp chết luôn à. Đạp toàn là mình dẻo không à, nói vậy. Chứ sợ nó đâu dám đi. Chúng nó đi đi, không có sao hết. Đi rồi sư đi về, sư sẽ thấy kinh nghiệm của sư rất là. Cái sư đi về sư nói tôi đi không có nổi, tôi đi tâm tôi nghĩ tùm lum tà la đủ thứ chuyện. Thì ông nói bây giờ đó sư bắt đầu một cái mặt bước ra bước, mặt bước ra bước, sư tập vậy phải không? Tại mình thân qua mà, mặt bước ra bước dỡ bát đẩy bát, mặt bước ra bước dỡ bát đẩy bát, mà có làm được đâu. Lát nó chạy tùm lum tà la. Tại cái thứ nhất là cái ông đi trước á, đi thì đi ông thấy phận thì mình cũng thấy vậy, cho nên mình đâu phải không thấy đâu, mình có đuôi. Ông cứ là nhổ pẹt, mình vừa thấy ở dưới đã dơ rồi mà còn trên qua chừng anh chàng này nữa. Trời ơi, một lần đi bát nó khổ, hết sức là khổ. Rồi có đúng cái ông mình đi trước, ông đi sau, mình đi sau, ông thờ ở lộn, hôi nách. Chết cha. Đi với ông này 45 phút, chắc chết quá, chịu không nổi. Mà cái mồ hôi của anh ta vậy làm sao đây? Thành ra quý vị nào mà trình với mồ hôi xưa cũng là nạn nhân nhiều lần rồi. Mà thật ra mồ hôi mình cũng đâu có thơm gì, phải vậy không? Thành ra, khi mình đi đó, mình học rất là nhiều chuyện. Rồi ông nói, ở đây chỉ có một người không đi thôi là Hòa Thượng không có đi thôi. Còn sư mà khi nào sư lên Hòa Thượng sư không đi. Chứ còn tất cả đây từ trên xuống dưới đều phải đi bát hết. Mà thiệt sau này mình mới thấy không đi bát về là Phật tử cũng có cơm ăn. Người trong chùa cũng có cơm ăn hồi đó bên chùa cũ. Vì vậy mình mới hiểu là tại sao mà các sư đi bát lại vậy đó. Và đi bát là mình học hỏi được rất là nhiều. Thì sư nói cứ đi rồi cố gắng duy trì trách nhiệm. Mà mình làm được cái này thì mình thấy trong sinh hoạt hàng ngày mình cũng làm được. Có một cái bài pháp khác nữa mà thấy hết giờ là thôi sư chấm dứt ha. Cảm ơn các sư.